Đài Paris RFI cho nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Ngọc Hương và Tuấn Thảo xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 12, 2015. Thanh niên Philippines cắm trại trên một đảo ở Biển Đông để khẳng định chủ quyền. Trung Quốc thông qua luật chống khủng bố gây nhiều tranh cãi. Hàn Quốc dứt khoát không nhân nhượng Nhật Bản trên vấn đề phụ nữ giải sâu. Tại Pháp, chính quyền đảo Corse ra lệnh cấm biểu tình tại một khu phố để ngăn chặn những hành động bài ngoại. Kính thưa quý vị, hãng tin AFP trích dẫn các quan chức chính quyền Manila hôm nay cho biết là một nhóm thanh niên Philippines đang cắm trại trên một đảo mà Philippines đang chiếm giữ ở Biển Đông nhằm phản bác những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển này. Hôm qua, 47 thanh niên thuộc một nhóm mang tên Calayan Atin Ito, Calayan là của chúng ta, đã đến đảo Pak Asa, còn được gọi là đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Calayan. Đây là một đảo đang tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Manila hiện đang kiểm soát đảo này sau khi chiếm từ đầu thập niên 1970. Calayan tiếng Philippines là tự do, cũng là tên của một thành phố mà chính quyền Manila lập ra để khẳng định chủ quyền của Philippines ở quần đảo Calayan. Một đại diện của nhóm này nhấn mạnh là chuyến đi của họ đến đảo Thị Tứ là một hành động thách thức Trung Quốc mà hiện đang khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Sáng kiến cắm trại trên đảo Thị Tứ là do một cựu sĩ quan hải quân Philippines đề ra, nhưng chính phủ Manila không tán đồng. Tuy vậy, một phát ngôn viên của Tổng thống Bino Aquino, ông Coloma, nói rằng ông hiểu chính tinh thần yêu nước đã thúc đẩy nhóm thanh niên nói trên hành động như vậy. Nhưng ông nhắc lại, lẽ ra họ nên tìm cách khác để bày tỏ lòng yêu nước, vì ông lo ngại cho sự an toàn của nhóm thanh niên trong cuộc hải trình dài đến 500 km từ đảo Palawan đến đảo Thị Tứ. Trên mạng Facebook hôm nay, nhóm Calayan Atin Ito yêu cầu Tổng thống Aquino nói rõ sự thật cho dân chúng biết về việc Trung Quốc xâm chiếm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trước đó, nhóm thanh niên này đã chỉ trích chính phủ Manila, tỏ ra không cương quyết với Bắc Kinh. Cũng liên quan tới Biển Đông, hôm qua, Trung Quốc đã cáo buộc Hoa Kỳ có hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng sau vụ hai oanh tạc cơ B-52 của Mỹ bay sát các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông.
Ngày 11 tháng 12 vừa qua, một quan chức Mỹ cho biết là hai oanh tạc cơ B-52 vào ngày 8 và 9 tháng 12 đã bay vào phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng ở khu vực Trường Sa. Phía Bắc Kinh thì tố cáo là các chiếc oanh tạc cơ này đã xâm phạm không phận các hòn đảo đó vào ngày 10 tháng 12. Sau khi Trung Quốc phản đối vụ này, hôm qua, Hoa Kỳ cho biết sẽ mở điều tra để xác định xem oanh tạc cơ của Mỹ có thật sự xâm phạm không phận của Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Yeoban nói rằng việc hai chiếc B-52 bay vào khu vực đó không phải là chủ trương của họ. Trước đó, ngày 18 tháng 12, một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định với nhật báo The Wall Street Journal là có thể do thời tiết xấu cho nên phi công đã bay lạc vào vùng biển mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt mọi hành động có thể gây phương hại tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn nhấn mạnh đến quyền tự do hàng hải, hàng không và vẫn cho rằng khu vực bảy đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Trường Sa, kể cả phạm vi hải lý xung quanh các hòn đảo này, không thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Để chứng tỏ là Washington không công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực này, vào tháng 10 vừa qua, khu thuộc hạm USS Larsen đã vào tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đá Subi, gây phản ứng giận dữ từ phía Bắc Kinh.
Quốc hội Trung Quốc hôm nay đã chính thức thông qua một đạo luật mới về chống khủng bố, một đạo luật gây nhiều tranh cãi, trong đó có một chương được cho là đe dọa các quyền tự do cá nhân. Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối đạo luật chống khủng bố mới này của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Delphine Suho cho biết thêm chi tiết.
Le point du texte qui inquiète les entreprises occidentales concerne l'accès aux données personnelles.
Điểm mà khiến các doanh nghiệp phương Tây lo ngại chính là việc truy cập dữ liệu cá nhân. Dự luật chống khủng bố mới buộc các tập đoàn tin học và Internet phải để chính phủ Trung Quốc thâm nhập vào hệ thống của họ bằng cách cài phần mềm con ngựa thành thoa và trao cho Bắc Kinh các khóa để giải mã. Mục đích là để các cơ quan an ninh Trung Quốc không cần xin phép trước, vẫn có thể nắm bắt được mọi thông tin về bất kỳ người nào với sự đồng ý của các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc. Tại Mỹ, tập đoàn IBM, Microsoft và nhiều tập đoàn khác đã bày tỏ lo ngại. Tổng thống Barack Obama thậm chí còn báo động đến Chủ tịch Tập Cận Bình. Bắc Kinh đáp trả rằng Washington lẽ ra nên hỗ trợ Trung Quốc trong cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có cả cuộc chiến chống người ly khai Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương. Còn các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền thì lại chỉ trích một phần khác của văn kiện mới được thông qua. Phần này cấm mọi cơ quan truyền thông và mọi cá nhân đưa tin về các hành động khủng bố, để gọi là nhằm ngăn ngừa hiện tượng bắt chước. Đối với tổ chức ân xá quốc tế, đây là một sự xâm phạm quyền tự do ngôn luận, nhất là vì từ khủng bố được định nghĩa một cách mơ hồ trong văn bản luật.
Delphine Sureau, Pékin, RFI.
Cũng về Trung Quốc nhưng về tham nhũng, Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Nhà nước China Telecom đã bị bắt tạm giam để điều tra do bị nghi tham nhũng, và lúc mà chính quyền Bắc Kinh mở rộng chiến dịch chống tham nhũng ra các ngành khác của khu vực nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay thông báo là ông Thường Tiểu Bình bị nghi đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, cụm từ thường được sử dụng ở Trung Quốc để nói về tội tham nhũng của các quan chức. Theo một tạp chí Trung Quốc, ông Thường Tiểu Bình đã bị dẫn đi và vụ bắt giữ này xảy ra chỉ vài ngày trước một cuộc họp quan trọng của tập đoàn China Telecom 28 tháng 12, 2015. Ông Thường Tiểu Bình nguyên là chủ tịch của China Unicom, một tập đoàn viễn thông nhà nước khác của Trung Quốc. Nhân vật này vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch China Telecom vào tháng 8 vừa qua. Sau khi lên cầm quyền vào cuối năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc kiêm Tổng Bí thư Đảng Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng với quy mô ngày càng lớn. Đối với ông Tập Cận Bình, tham nhũng đang đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của đảng. Còn về tình hình quan hệ giữa Hàn Quốc với Nhật Bản, Ngoại trưởng Hàn Quốc hôm nay đã bác bỏ lời phát biểu của Tokyo cho rằng vấn đề phụ nữ giải sầu trong Thế chiến thứ hai đã được giải quyết vào năm 1965. Phản ứng trên được đưa ra đúng một ngày trước cuộc gặp song phương về chủ đề này mà hiện vẫn đang gây căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nhật Bản với Hàn Quốc.
Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se khẳng định lập trường của chúng tôi không thay đổi và sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai. Trong khi đó, các quan chức cao cấp Nhật Bản và Hàn Quốc đang chuẩn bị cho buổi họp giữa ngoại trưởng hai nước, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai tại Seoul. Về phần nữ tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, xem vấn đề phụ nữ giải sầu luôn là trở ngại lớn nhất trong quá trình cải thiện bang giao. Seoul luôn yêu cầu Tokyo hối lỗi sâu sắc và đòi bồi thường cho 46 phụ nữ giải sầu vẫn còn sống. Phía Nhật Bản thì luôn cho rằng vấn đề này đã được giải quyết vào năm 1965, khi Tokyo và Seoul ký hiệp định nối lại quan hệ ngoại giao. Trong một cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã quyết định cố gắng giải quyết một cách nhanh nhất những bất đồng lịch sử hiện vẫn gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ hai nước.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, theo hãng tin AFP hôm nay, Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện đã yêu cầu Thái Lan xét lại bản án tử hình đối với hai công dân Miến Điện bị quy tội giết hai du khách Anh.
Tờ báo Anh ngữ Global Newsline của Miến Điện cho biết, Tổng tư lệnh quân đội Min Lang đã đề nghị chính quyền Thái Lan xem xét lại những cáo buộc đối với hai người lao động Miến Điện. Theo Global Newsline, trong một thông điệp nhân Tết Dương lịch gửi các lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, trong đó có Phó Thủ tướng Pravit Wongsuwan, tướng Min Lang bày tỏ lo ngại về bản án nói trên. Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện tuyên bố ông rất tôn trọng thủ tục pháp lý của Thái Lan, nhưng nhấn mạnh là còn phải tránh trường hợp những người vô tội bị kết oan. Hai bị cáo, Zhao Lin và Win Zhou Tun, đã bị kết án tử hình ngày 24 tháng 12 năm 2015 do bị quy tội giết hai du khách Anh. Nạn nhân đã bị giết và hiếp dâm vào tháng 9 năm 2014 tại Koh Tao, một đảo nhỏ thuộc miền Nam Thái Lan. Các bản án tử hình này đã khiến người dân Miến Điện phẫn nộ. Hằng ngày, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trước Đại sứ quán Thái Lan, tại Rangoon và tại biên giới hai nước. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Cảnh sát Thái Lan, Denarong Suti Chambancha, hôm nay khẳng định cuộc điều tra của họ là minh bạch và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Còn tại Úc hôm nay, hãng tin AFP cho biết là lính cứu hỏa nước này đang chuẩn bị đối phó với nhiệt độ tăng cao vào những ngày gần Tết Dương lịch sau các vụ cháy rừng tại miền Nam.
Các vụ cháy rừng này diễn ra vào đêm Giáng sinh đã thiêu rụi 116 ngôi nhà nằm ven biển phía tây nam Melbourne. Các vụ hỏa hoạn cũng đã đốt cháy nhiều xe hơi và khiến nhiều đường dây điện bị rơi xuống đất. Khoảng 500 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt các đám cháy. Tối hôm qua, ngày 26 tháng 12 năm 2015, một người dân đã kể lại trên báo The Age của Melbourne. Đây giống như là ngày tận thế, không thể diễn tả được, Mặt trời đã ngã sang màu cam, ngôi nhà đầu tiên bị cháy nằm sát nhà tôi. Trong 30 phút, ngôi nhà đó không còn nữa, rồi ngọn lửa lan sang nhà bên cạnh khác, tôi biết rằng nhà tôi cũng sẽ không thoát. Những vụ cháy này đã không gây thiệt hại nhân mạng và không còn đe dọa trực tiếp đến những thành phố trong vùng. Tuy nhiên, chính quyền bang Victoria dự báo sẽ mất nhiều tuần nữa mới dập tắt được một số đám cháy. Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ sẽ tăng cao vào những ngày cuối năm, lên đến 38 độ C tại một số vùng của bang này.
Chuyển sang khu vực Nam Á, hãng tin AFP hôm nay cho biết là phiến quân Taliban tại Afghanistan đã bác bỏ phát biểu của một quan chức ngoại giao Nga cho rằng họ đã trao đổi thông tin với Moscow về kẻ thù chung là tổ chức nhà nước Hồi giáo ngày càng hiện diện nhiều hơn tại miền đông Afghanistan.
Trong một thông điệp đăng trên website ngày 26 tháng 12, quân Taliban tại Afghanistan đã phủ nhận là cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai về vấn đề tổ chức nhà nước Hồi giáo. Họ cũng khẳng định là không có bất kỳ mối liên lạc hay bất kỳ cuộc trao đổi nào về chủ đề này. Trước đó, ngày 23 tháng 12, phát biểu với hãng tin Interfax, ông Jamil Kabulov, lãnh đạo phụ trách về các vấn đề Afghanistan thuộc Bộ Ngoại giao Nga khẳng định lợi ích của phiến quân Taliban khách quan trùng hợp với mục tiêu của Nga. Ông từng phát biểu là Moscow có những kênh riêng để trao đổi thông tin với quân Taliban. Dù tổ chức nhà nước Hồi giáo đang có mặt tại miền đông Afghanistan, phe Taliban vẫn khẳng định rằng kẻ thù của họ hiện chỉ có mặt tại một tỉnh trên tổng số 34 tỉnh và chưa phải lo lắng về vấn đề này.
Sau hai ngày xảy ra biểu tình và những hành động bạo lực khác mang tính bài ngoại, bài Hồi giáo, tỉnh trưởng đảo Cork Christophe Mirmont hôm qua loan báo ông sẽ ra lệnh cấm biểu tình tại một khu phố ở Ajaccio, lệnh cấm biểu tình ở khu phố Jardin de l'Empereur, có nghĩa là các khu vườn của hoàng đế, tại thành phố Ajaccio đã được công bố ngày hôm nay nhằm tái lập trật tự trên đảo Cork. Khu phố bình dân Jardin de l'Empereur là nơi mà hôm thứ Sáu vừa qua đã xảy ra một vụ đập phá nhà nguyện Hồi giáo vào lúc diễn ra cuộc biểu tình đầu tiên với những khẩu hiệu mang tính bài ngoại, đặc biệt là chống người Ả Rập. Khi đến nơi để dập tắt một đám lửa do một nhóm biểu tình đốt lên ở khu Jardin de l'Empereur vào đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu, lính cứu hỏa và cảnh sát đã bị một đám thanh niên phục kích tấn công. Các cuộc biểu tình bài ngoại đã tiếp diễn hôm qua tại khu phố này. Những hành động nói trên, đặc biệt là vụ đốt nhà nguyện Hồi giáo, đã bị chính giới nước Pháp, cả chính phủ cánh tả, lẫn đối lập cánh hữu, từ phe cực tả cho đến phe cực hữu, đồng loạt lên án. Các nhà lãnh đạo theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa, vừa lên nắm quyền ở đảo Cork sau cuộc bầu cử địa phương vừa qua, cũng đã lên án những hành động bạo lực bài ngoại. Còn tại Áo, cảnh sát hôm qua cho biết đã nâng mức báo động an ninh tại thủ đô Vienna và nhiều thành phố khác sau khi được cảnh báo có khả năng xảy ra các vụ khủng bố vào dịp lễ cuối năm.
Hãng tin AFP trích dẫn thông cáo của cảnh sát Vienna cho biết, trong vài ngày trước lễ Giáng sinh, một cơ quan tình báo đồng minh đã báo động đến nhiều thủ đô châu Âu về khả năng khủng bố bằng bom hay xả súng tại những nơi đông người qua lại dịp Giáng sinh và năm mới. Bản thông cáo cũng cho biết, cảnh sát Áo cũng đã nhận được danh tính của những kẻ được cho là sẽ tiến hành khủng bố. Tuy nhiên, các cuộc điều tra hiện vẫn chưa đưa ra kết quả cụ thể nào. Từ sau loạt khủng bố tại thủ đô Paris ngày 13 tháng 11 vừa qua, khiến 130 người thiệt mạng, các nước phương Tây đề cao cảnh giác và nâng mức báo động khủng bố, đặc biệt là vào dịp lễ cuối năm.
Liên Hợp Quốc muốn tổ chức đàm phán về Syria vào đầu năm 2016. Liên Hợp Quốc hôm qua thông báo ý định tổ chức đàm phán giữa chế độ Damascus và phe đối lập vào ngày 25 tháng Giêng 2016, mặc dù lãnh đạo của một nhóm nổi dậy vừa bị chết trong trận oanh kích của không quân Syria. Đây là nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria.
Bản thông cáo của nhà trung gian hòa giải, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura cho biết đã tăng cường mọi nỗ lực với mục đích là bắt đầu các cuộc đàm phán liên Syria tại Geneva vào ngày 25 tháng Giêng tới. Trước đó, ngày 24 tháng 12, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad thông báo sẽ tham gia các cuộc đàm phán sắp tới, song nhấn mạnh muốn biết có những nhóm đối lập nào tham gia. Vấn đề khó khăn là Damascus quy tất cả các nhóm chống chế độ là khủng bố và không tách biệt các phe nổi dậy với các tổ chức thánh chiến như mặt trận al-Nusra hay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Một khó khăn khác nữa là ngày 25 tháng 12 vừa qua, thủ lĩnh Zaghan Alus, 44 tuổi của lực lượng nổi dậy Jaish al-Islam, đã chết trong một đợt oanh kích của quân đội Syria. Jaish al-Islam là lực lượng lớn mạnh nhất trong vùng Damascus và được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Theo nhiều chuyên gia, cái chết của nhà lãnh đạo Zaghan Alus có thể sẽ tác động đến các cuộc thương lượng trong tương lai. Như nhận định của ông Aaron Lund, chuyên gia về Syria, thì các cuộc đàm phán cần có sự tham gia của những thành phần cực đoan như Zaghan Alus để có trọng lượng.
Trong khi đó, thủ lĩnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Batali kêu gọi nổi dậy tại Ả Rập Xê Út và báo trước những cuộc tấn công nhắm vào Israel. Lời kêu gọi này được đưa ra trong một đoạn băng ghi âm đăng trên mạng vào ngày hôm qua.
Theo trang mạng chuyên giám sát mạng lưới thánh chiến khủng bố của Mỹ, SIT, đây là đoạn ghi âm đầu tiên từ 7 tháng qua của tổ chức nhà nước Hồi giáo được phổ biến trên các mạng xã hội. Trong đoạn ghi âm dài 24 phút được chia sẻ trên các mạng xã hội Twitter và Telegram, ông Baghdadi lên án liên minh quân sự gồm 34 quốc gia do Ả Rập Xê Út loan báo thành lập ngày 15 tháng 12 nhằm chống khủng bố. Theo ông Baghdadi, gần đây các quốc gia này đã thông báo một liên minh tự xưng là Hồi giáo, mục đích là chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, ông khẳng định nếu như liên minh này là Hồi giáo, nó đã mang lại chiến thắng và sự giúp đỡ cho dân tộc Syria. Việc đăng tải lời kêu gọi nói trên diễn ra trong bối cảnh tổ chức nhà nước Hồi giáo đang chịu thất bại quân sự ở Iraq và Syria.
Về điện ảnh tập 7 của phim Chiến tranh giữa các vì sao Star Wars đã thu về doanh thu kỷ lục 49,3 triệu đô la vào ngày Giáng sinh tại vùng Bắc Mỹ, theo một kết quả vừa được công bố ngày hôm qua.
Như vậy, Thần lực thức tỉnh đã phá vỡ kỷ lục của phim Sherlock Holmes với doanh thu 24,6 triệu đô la vào ngày phát hành dịp Noel năm 2009. Tính đến hiện nay, Thần lực thức tỉnh đã thu về 890,3 triệu đô la trên toàn thế giới, trong đó chỉ riêng thị trường khu vực Hoa Kỳ đã mang về 440,4 triệu đô la. Trong tháng 12 này, Thần lực thức tỉnh cũng đã lập kỷ lục với 238 triệu đô la doanh thu chỉ trong vòng tuần đầu tiên công chiếu tại Bắc Mỹ. Hiện tập 7 của bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao vẫn là phim ăn khách nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong lịch sử điện ảnh và phá vỡ kỷ lục của bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron và phim Titanic. Thần lực thức tỉnh sẽ được khởi chiếu tại Trung Quốc vào ngày 9 tháng Giêng tới.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài số 29 và 30. Sau đó sẽ là tạp chí thể thao, điểm lại những sự kiện nổi bật nhất của năm 2015, tạp chí do Thành Phương phụ trách. Còn bây giờ chúng tôi xin phát lại tạp chí Bên kia cầu vồng, Over the Rainbow, giai điệu tràn đầy lạc quan vượt thời gian, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn và đã được phát lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 3, 2013.
Nơi nào đó bên kia cầu vồng, vời vợi trên cao, nơi vùng đất ta từng một lần nghe nói đến trong tiếng hát ru. Nơi đó trời thật trong xanh, và mọi giấc mơ ngươi dám ôm ấp đều tất nhiên trở thành hiện thực. Một ngày tháng 10 năm 1938, khi nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Mỹ Judy Garland mới 17 tuổi, bắt đầu thu âm giai điệu Over the Rainbow mà quý vị vừa nghe khúc mở đầu. Cô có ngờ đâu rằng cô là người đầu tiên thể hiện một khúc ca tràn đầy hy vọng về một ngày mai tươi sáng sẽ sống mãi với thời gian. Over the Rainbow, đôi khi còn gọi là Somewhere Over the Rainbow, tạm dịch là Bên kia cầu vồng, là ca khúc do Harold Arlen viết nhạc và E.Y. Harbour soạn lời. Thoạt đầu, đây chỉ là một bài hát ngắn, được cô gái trẻ Dorothy Gall, nhân vật chính trong bộ phim Phù thủy xứ Oz, cất lên ở vài phút đầu để nói lên ước mơ của mình. Thế nhưng, giai điệu quyến rũ và lời ca bình dị của bài hát này đã lập tức đi ngay vào lòng người, và cho đến nay vẫn giữ một vị trí xứng đáng trong các chương trình biểu diễn của giới ca sĩ, từ những người chưa tăm tiếng cho đến các ngôi sao ca nhạc đã thành danh.
Somewhere over the rainbow,
nổi bật với tính mộc mạc nhưng tràn đầy lạc quan, thể hiện ước ao của một thiếu nữ muốn để lại các đám mây trong cuộc sống hiện tại xa phía sau để đi đến một thế giới tươi sáng phía bên kia cầu vồng, nơi mà bầu trời thì thật xanh, các phiền muộn thì đều tan biến như kẹo chanh trong miệng, và những giấc mơ bạo dạn nhất thì đều được thực hiện. Niềm tin của cô thiếu nữ rất mãnh liệt vì nếu những chú chim xanh hạnh phúc bé nhỏ có thể bay qua cầu vồng, thì tại sao cô lại không thể? Bước vinh thăng của Over the Rainbow khởi đầu ngay từ năm 1939, khi bộ phim Phù thủy xứ Oz ra mắt khán giả. Câu chuyện thần thoại về cô gái mồ côi Dorothy Gale không bằng lòng với cuộc sống buồn chán trong trang trại ở vùng Kansas ở nước Mỹ và bất ngờ thực hiện được giấc mơ đi trên cầu vồng đến một thế giới khác, vương quốc thần tiên mang tên là Oz. Câu chuyện này lập tức đã chinh phục lòng người, và bộ phim được đề cử tranh giải Oscar năm 1939 trong tổng cộng 6 hạng mục. Và kỳ tích đã đến, bài hát Over the Rainbow qua lời ca của Judy Garland đã được trao giải Oscar về ca khúc trong phim xuất sắc nhất. Từ đó về sau, do tính chất lạc quan của thông điệp trong phim, hòa quyện với sắc thái thần thoại phù hợp với thiếu niên, bộ phim Phù thủy xứ Oz luôn luôn được chiếu lại hàng năm vào các dịp lễ tạ ơn, Giáng sinh hay Phục sinh, trong lúc ca khúc Over the Rainbow càng ngày càng thấm sâu vào tâm thức mọi người, không riêng gì ở Mỹ mà còn ở mọi nơi trên thế giới. Nếu bộ phim Phù thủy xứ Oz thường xuyên nằm trong top 10 của những bộ phim hay nhất mọi thời đại của nhiều bảng xếp hạng danh tiếng trên toàn thế giới, thì bài hát Over the Rainbow cũng thường được xem là ca khúc hay nhất trong mọi thời đại. Vào năm 2001, năm đầu tiên của thế kỷ 21 chẳng hạn, bài hát này đã được chọn làm ca khúc hay nhất của thế kỷ 20 trong bảng xếp hạng Song of the Century, tạm dịch là ca khúc của thế kỷ, do Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ và Quỹ hỗ trợ nghệ thuật quốc gia Mỹ thực hiện. Sau đó ít lâu, qua năm 2004, Viện phim Mỹ AFI cũng đặt Over the Rainbow đứng đầu danh sách 100 ca khúc trong phim hay nhất của nền điện ảnh Mỹ, nhân dịp sinh nhật thứ 100 của nghệ thuật điện ảnh. Lẽ dĩ nhiên, hầu như tất cả các ca sĩ tên tuổi đều đã từng ghi dấu ấn của mình trên ca khúc này, từ Celine Dion, Mariah Carey, Beyoncé cho đến Placido Domingo, nhóm Celtic Woman hay nhóm tứ ca Il Divo trong trích đoạn mà quý vị nghe sau đây. Thank you. tiếng và có giai điệu lôi cuốn như Over the Rainbow lẽ dĩ nhiên đã trở thành bài tùng của nhiều ca sĩ, và nhất là từ lúc ra đời đến nay đã góp phần giúp nhiều người trở thành nổi tiếng. Trường hợp rõ ràng nhất là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người gốc đảo Hawaii, Israel Kanoi Kamaka Vivo Ole, sinh năm 1959, chết năm 1997. Anh đã được biết đến với album Facing Future ra mắt năm 1993, trong đó người ta thường chỉ nhớ lại liên khúc Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World. Khi được tung ra ở châu Âu, sau khi ca sĩ này qua đời, CD single của liên khúc này đã đứng đầu bảng xếp hạng đĩa bán chạy nhất tại Pháp trong năm 2011 và đứng đầu danh sách Ultra Top 40 của Bỉ trong 5 tuần liên tiếp. Đó là không kể đến các thứ hạng danh dự ở Đức, Áo, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, vân vân. Quên Over the Rainbow. Có hai ca sĩ, một già một trẻ, đã từng được xem là thể hiện bài hát này rất đạt. Phiên bản do ca sĩ da đen thiên tài nhạc jazz Ray Charles trình bày từng được xem là mẫu mực của Over the Rainbow hát theo phong cách jazz. Thế nhưng gần đây Nikki Yanofsky, nữ ca sĩ người Canada rất trẻ, sinh năm 1994, nổi tiếng qua bài hát I Believe tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2010 ở Vancouver, đã có dịp xuất thần thể hiện giai điệu tràn đầy lạc quan này vào mùa hè năm 2011. Tại Festival Jazz ở thành phố Montreux, Thụy Sĩ, cùng với nhạc sĩ nổi danh Quincy Jones, Nikki đã tái hiện ca khúc Over the Rainbow một cách tài tình, chẳng thua gì phiên bản của Ray Charles. Một trùng hợp ngẫu nhiên, khi Judy Garland lần đầu tiên cất lên ca khúc này, cô chỉ mới 17 tuổi. Gần 3/4 thế kỷ sau, Nikki cũng được khen ngợi nhờ bài hát này ở độ tuổi 17. Trở lại với cách thể hiện có thể gọi là truyền thống hơn của ca khúc Over the Rainbow, không thể không nhắc đến nữ danh ca Pháp Noël Leroy. cô đã xuất thần, lột tả được tinh thần của bài hát này vào tháng 4 năm 2011, nhân chương trình truyền hình khởi động đợt quyên góp thường niên tại Pháp để gây quỹ chống bệnh SIDA, SIDAXIUM. Có thể nói là tài nghệ của Noel, kèm theo thông điệp lạc quan của bài hát, đã mang lại một nguồn hy vọng to lớn cho những người đang trông chờ vào một phép màu để khỏi bệnh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thanh niên Philippines cắm trại trên một đảo ở Biển Đông để khẳng định chủ quyền. Trung Quốc thông qua luật chống khủng bố gây nhiều tranh cãi. Hàn Quốc dứt khoát không nhân nhượng Nhật Bản trên vấn đề phụ nữ giải sầu. Tại Pháp, chính quyền đảo Cox ra lệnh cấm biểu tình tại một khu phố để ngăn chặn những hành động bài ngoại. Ngay sau đây là hai bài học tiếng Pháp của giáo trình Parlez-vous Paris, bài số 29 và 30.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans, je viens de Colombie. Je suis arrivé en France depuis août de l'année dernière. J'aime bien me promener à Paris. J'ai entendu parler des catacombes. C'est un lieu où on est des sauces. Je voudrais savoir à quoi ça sert, depuis quand ça existe et pourquoi on met des sauces.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với Kevin, một học sinh người Colombia. Thảo đang có mặt tại Don Ferro Show ở quận 14 để tham quan hầm mộ của Paris.
Bonjour, deux personnes. Oui, un monologue. Espagnol, s'il vous plaît.
Rosemary, bonjour.
Bonjour.
Xin giới thiệu với các bạn cô Rosemary Mousseau, người sẽ đưa chúng ta đi thăm hầm mộ cổ. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter?
Avec grand plaisir. On démarre, hein? C'est parti.
Các bạn biết không, hiện giờ Thảo đang đi xuống hầm bằng cầu thang. Không khí ở đây thật là tối tăm và ẩm ướt.
Ça va, la tête tourne pas trop? Il y a 213 marches en tout.
Cầu thang có tới 213 bậc. Và như vậy là hầm mộ được đào rất là sâu.
Enfin, vous allez voir, l'électrification est assez récente ici, puisque jusqu'en 82, on descendait à la bougie et à la lampe poche.
Hệ thống đèn điện chỉ được lắp trong hầm mộ vào năm 1982. Vào thời xưa, người ta chỉ thắp đèn cầy, à la bougie, hay dùng đèn pin, à la lampe poche, nghe mà ớn lạnh xương sống.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement les catacombes?
Catacombes, ça désignait dans l'Antiquité un endroit sous terre où on pouvait mettre les morts.
Catacombes, trong tiếng Latin, có nghĩa là hầm mộ. Nó giống như là một nghĩa trang hài cốt nằm ở dưới hầm sâu.
Et puis il y a une deuxième chose, qui sont les catacombes de Paris, qui ne sont pas du tout antiques, puisqu'elles désignent deux réalités. La première, ce sont les carrières de pierre qui ont été exploitées pour construire des grandes maisons, des bâtiments, comme par exemple Notre-Dame de Paris. Ça a été construit avec des blocs de pierre qui proviennent des catacombes du sud de Paris.
Tại Paris, les catacombes ban đầu là một mỏ đá, pierre de Paris, đào để xây cất các công trình kiến trúc thủ đô, chẳng hạn như là nhà thờ Đức Bà Paris.
Puis la deuxième chose, c'est les catacombes à proprement parler devenues ossuaires municipales. Et l'ossuaire municipal, c'est l'endroit où on a mis tous les ossements des cimetières qui étaient détruits progressivement à Paris.
Một phần của mỏ đá đã được hội đồng thành phố biến thành nơi lưu trữ hài cốt, ossuaire municipal.
Donc c'est assez étroit, bas de plafond. Le sol est très irrégulier, faut faire assez attention à là où on marche.
Ça me rappelle un livre Germinal.
Oui.
Các bạn có biết là thềm đá ở đây rất trơn vì độ ẩm, trần hầm thì rất thấp. Theo Kevin, thì không khí ở đây giống như quyển tiểu thuyết Germinal của văn hào Émile Zola.
Et c'est vrai que là, par exemple, nous on est dans un parcours qui est assez court, hein. On va faire 1,7 km à peu près. Mais au total, il y a quasiment 300 km de galeries à Paris.
Các đường hầm ở trong mỏ đá dài tới 300 cây số, nhưng chỉ có 1,7 cây số mới dành cho công chúng vào xem.
Dis-moi ce que tu vois ici.
Arrête, c'est ici l'empire de la mort.
Nơi lưu trữ hài cốt có ghi hàng chữ. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Hiểu theo nghĩa, đây là lối vào vương quốc tử thần. Ai mà sợ ma thì đừng đi vào chỗ này.
La mise en place de l'ossuaire n'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Ce qui s'est passé à l'époque, hein, c'est qu'on est dans les années 1760-1770. Les cimetières parisiens sont surpeuplés. Il y a des descriptions apocalyptiques qui parlent de cadavres quasiment sortant de terre. Et ce qui se passe, c'est qu'il va falloir trouver de la place.
Vào những năm 1770, các nghĩa trang Paris không còn chỗ để chôn cất. Do vậy, hội đồng thành phố mới quyết định chuyển dời một số hài cốt về nơi này.
Et il y a pratiquement 17 cimetières en tout qui ont été transférés ici. Alors imagine ici, tu arrives dans un endroit où tu es entouré par 6 millions de Parisiens.
Theo ước tính thì nơi đây cất giữ hài cốt của 6 triệu dân Paris. Các bộ xương cốt được xếp chồng, đôi khi dài tới 30 thước.
Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un ici de connu
Il y avait pas mal de gens connus qui étaient là, puisque comme on a transféré pas mal d'ossements, ben, dans les ossements transférés, tu avais des gens comme l'auteur des contes de Perrault, Charles Perrault,
oui.
La Fontaine.
Oui.
Catacombe là nơi lưu trữ hài cốt của nhiều nhân vật nổi tiếng, như nhà thơ Jean de La Fontaine hay là tác giả chuyện cổ tích Charles Perrault.
Alors, les impressions
C'est obscur. Trois aussi.
Ouais.
Ça fait un peu peur.
C'est vrai.
J'y irais toute seule. Ça fait peur.
Chẳng có ai mà dám vào đây một mình. Kỳ sau, Thảo xin mời các bạn ghé thăm các đường hầm khác của mỏ đá.
RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans, je viens de Colombie. J'ai entendu parler qu'il y a des endroits où on peut accéder facilement aux catacombes, qu'il y a aussi des endroits interdits. Pourquoi est-ce qu'ils sont interdits? Et s'il y a des histoires sur les catacombes?
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với Kevin viếng thăm hầm mộ của Paris theo sự hướng dẫn của cô Rosemary Musso.
On y va?
Oui.
Allez, allons-y. Alors là, on pénètre dans un des boyaux qui va nous mener sur des ateliers de carrière.
Et depuis quand ça existe les carrières?
Alors les carrières dans lesquelles nous serons aujourd'hui sont des carrières qui ont été probablement percées au cours du 15e siècle. Les plus anciennes carrières de Paris, on les a retrouvées grâce à des fouilles archéologiques et elles remontent au 1er siècle de notre ère, durant la période romaine.
Các đường hầm ở đây được đào vào thế kỷ thứ 15, nhưng theo các nhà khảo cổ, mỏ đá đã được khai thác từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên.
Là, c'est quoi?
Alors, c'est très intéressant d'avoir ce genre de petite plaque gravée directement sur la roche pour t'indiquer où tu es. En fait, très vite, le service des carrières, pour essayer de comprendre où il était situé sous la surface du sol, a eu besoin de points de repère. Ces points de repère, ça a été les doubles des rues qui existaient auparavant en surface.
C'est bien.
Ouais, c'est important pour s'y retrouver.
Mỗi đường hầm ở đây đều có gắn bảng chỉ đường. Nhờ vậy mà những tay thợ mỏ, les carrières, có thể tìm lối ra một cách dễ dàng.
Prêt à remonter vers la surface?
Non.
Non, tu veux rester ici?
Lộ trình tham quan dài gần 2 cây số, đi tới cuối đường hầm là có cầu thang đưa khách lên đường phố.
Merci beaucoup, Rosemary. C'était vraiment impressionnant.
C'est un plaisir pour moi en tout cas de vous accueillir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Xem hầm mộ Paris, người ta có cảm tưởng là từ một thế giới khác trở về. Và bây giờ là dịp để khám phá thêm về 300 cây số đường hầm không mở cửa cho công chúng. Xin giới thiệu với các bạn anh Gaspar Duval. Anh ấy dẫn chúng ta đến một địa điểm mà ít ai biết đến.
Bonjour Gaspar. On dit de vous que vous êtes cataphile. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors cataphile, le cataphile est celui qui aime explorer les souterrains de Paris et qui vit sous terre, qui passe son temps à visiter, qui prend plaisir à explorer ces fameuses catacombes.
Cataphile là một người thích mạo hiểm, khám phá các đường hầm của Paris, cho dù có lệnh cấm, không cho ai vào đây một mình.
Pourquoi vous y allez quand même dans cet endroit?
J'y vais quand même parce que j'y suis arrivé dans les catacombes tout à fait par hasard sans savoir ce que c'était. Et je suis tombé sous le charme immédiatement de cet endroit qui est vraiment merveilleux où il y a beaucoup de traces du passé de Paris.
Anh Gaspar đôi khi ở dưới đường hầm đến vài ngày. Nó giống như là một thành phố xây ở dưới lòng đất. Có bản đồ chỉ đường, có hộp thư bưu điện và các hầm trú bom xây vào thời đệ nhị thế chiến.
Est-ce qu'on peut trouver des légendes sur les catacombes?
C'était au Moyen-Âge. Il y avait le château Vauvert qui se trouvait au niveau du jardin du Luxembourg. Et donc ce château était tombé en ruine et il y a des brigands qui avaient pris possession des lieux et ils occupaient aussi les carrières sous terre.
Các đường hầm dẫn tới một lâu đài đổ nát, Château Vauvert. Bạn có biết khi xưa, nơi đây là trú ẩn của trộm cướp, ban đêm không có ai mà dám bén mảng tới đây.
Et donc le soir, pour décourager en fait les Parisiens de venir voir ce qui se passait, souvent ils faisaient des grands feux, ils poussaient des cris, donc en fait c'était vraiment un endroit qui pouvait rappeler un peu l'enfer. Donc c'était le diable du Château Vauvert, le diable Vauvert.
Dân Paris rất sợ chỗ này. Họ thường gọi chỗ này là Le Diable Vauvert, hiểu theo nghĩa chỉ có ma quỷ mới tới. Từ đó mới có thành ngữ Aller au Diable Vauvert, có nghĩa là chốn rủi ro.
Est-ce que tous les souterrains de Paris se communiquent entre eux?
En théorie, non. Sous les trottoirs de Paris, à 4 ou 5 mètres sous terre, nous avons le réseau d'égouts. Ensuite, les galeries techniques EDF ou France Télécom. Ensuite, nous avons le métro, nous avons le RER. Et nous avons les catacombes qui se trouvent au niveau de la nappe phréatique, entre 15 et 30 mètres sous terre.
Lòng đất Paris chằng chịt những đường hầm. Đầu tiên hết là hệ thống cống rãnh, les égouts. Sau đó là hệ thống điện. Và sâu hơn nữa có hệ thống xe điện ngầm métro. Từ 15 tới 30 thước.
Donc tous les réseaux sont indépendants les uns des autres, mais il y a des connexions, elles sont très rares et elles sont clandestines.
Mỗi hệ thống được đào cách biệt để không ảnh hưởng tới nhau, nhưng giờ đây cũng có vài đoạn giao điểm được giữ kín.
Dis-moi Kevin, est-ce que tu crois que tu vas devenir un cataphile maintenant?
Vraiment, je sais pas.
En tout cas, tu auras plein de choses à raconter à tes amis.
Ah oui, ça c'est sûr, je vais lui raconter tout ce que j'ai appris aujourd'hui.
Một khi đã xem hầm mộ Paris, bạn sẽ biết thêm nhiều mẫu chuyện ly kỳ. Điều chắc chắn là du khách sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về thủ đô Paris.
Au revoir Kevin, à bientôt.
Au revoir.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao Chủ nhật. Thanh Phương tổng kết những sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2015.
Tạp chí thể thao.
Năm 2015 có thể nói là một năm rất đặc biệt bởi vì những sự kiện nổi bật nhất trong làng thể thao lại chẳng mang tính thể thao chút nào, mà đó là những vụ tai tiếng. Đầu tiên phải kể đến vụ tham nhũng trong Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Trong làng bóng đá Pháp, ầm ĩ nhất đó là vụ tai tiếng tình ái trong đội tuyển Pháp với hậu quả là tuyển thủ Benzema bị loại khỏi đội này. Bộ môn điền kinh, đặc biệt là của Nga, thì bị tai tiếng về chuyện sử dụng chất kích thích. Mang tính thể thao thật sự thì nhìn qua năm 2015 chúng ta có thể kể đến những sự kiện chẳng hạn như đội tuyển rugby Nhật lần đầu tiên hạ Nam Phi tại Cúp Thế giới, Hà Lan bị loại khỏi vòng chung kết giải vô địch châu Âu 2016, Pháp giữ tranh quyền đăng cai Thế vận hội, trận cuộc hành của thế kỷ Mayweather Pacquiao. Chưa bao giờ làng bóng đá lại bị chấn động mạnh như thế, đặc biệt với việc hai lãnh đạo hàng đầu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA Michel Platini bị đình chỉ một hoạt động liên quan đến bóng đá trong 8 năm. Các quyết định kỷ luật này được đưa ra trong khuôn khổ vụ ông Blatter trả cho ông Platini 1,8 triệu euro vào tháng 2 2011 với lý do Chủ tịch UEFA đã làm tư vấn cho FIFA trong vòng 2 năm từ 1999 đến năm 2001. Đối với Ủy ban Đạo đức FIFA, hợp đồng ngày 25 tháng 8 1999 giữa hai chủ tịch FIFA và UEFA không hề có cơ sở pháp lý. Trong khi đó, ông Blatter với tư cách chủ tịch FIFA đã dựa vào hợp đồng này để trả số tiền nói trên cho ông Platini. Với quyết định nói trên, như vậy là ông Michel Platini, năm nay 60 tuổi, hầu như không còn khả năng ra ứng cử chức chủ tịch FIFA. Chủ tịch UEFA cho biết ông sẽ kháng quyết lên tòa án trọng tài thể thao, nhưng thủ tục và thời hạn kháng quyết sẽ kéo dài. Trong khi đó, thời hạn cuối cùng ra ứng cử là ngày 26 tháng Giêng 2016.
Như vậy là người từng 3 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ phải chấm dứt sự nghiệp thể thao bằng một thảm bại ê chề. Xuất thân từ một gia đình di dân người Ý nghèo, từ nhỏ Platini đã say mê bóng đá đến mức không thể sống nếu không có quả bóng tròn. Nổi tiếng với cú đá phạt penalty rất điệu nghệ, được coi là hiện thân của lối đá hào hoa, Michel Platini đã đạt hết thành công này đến thành công khác trong làng bóng đá Pháp cũng như quốc tế. Trên bảng thành tích của Platini, chúng ta có thể kể cúp bóng đá nước Pháp với câu lạc bộ Nancy năm 1978, vô địch quốc gia Pháp với câu lạc bộ Saint-Étienne năm 1981, vô địch quốc gia Ý với câu lạc bộ Juventus Turino hai năm 1984-1986. Platini cũng đã là người góp phần quan trọng đưa đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch châu Âu năm 1984, cũng như đã hai lần cùng với các đồng đội lọt vào bán kết Cúp Thế giới 1982 và 1986. Platini cũng là cầu thủ Pháp duy nhất ba lần được tặng danh hiệu quả bóng vàng trong ba năm liên tục 1983, 1984 và 1985. Nghỉ thi đấu từ năm 1987, Platini sau đó đã làm huấn luyện viên cho đội tuyển Pháp từ năm 1988 đến 1992 trước khi tham gia tổ chức Cúp bóng đá thế giới tại Pháp vào năm 1998. Đến năm 2007, ông được bầu làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA và tái đắc cử chức vụ này hai lần vào năm 2011 và 2015. Cho tới gần đây, Platini vẫn được coi là nhân vật có nhiều triển vọng nhất để thay thế Sepp Blatter trong chiếc ghế chủ tịch FIFA. Nhưng bây giờ, giấc mơ bước lên đỉnh danh vọng của bóng đá quốc tế đã tan thành mây khói. Kể đáng nhất đó là vì bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, mà chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ không thể tham gia giải vô địch châu Âu vào năm 2016 sẽ diễn ra tại Pháp. Nếu muốn vào xem một trận đấu nào của Euro 2016 thì Platini sẽ phải bỏ tiền túi riêng để mua vé như một khán giả bình thường.
Với việc Platini coi như bị loại khỏi cuộc đua, hiện nay chỉ còn 5 ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA. Thứ nhất là nhân vật lãnh đạo số 2 của UEFA, Gianni Infantino, người Ý, Thụy Sĩ. Thứ hai là chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, Sepp Blatter, người Bahrain. Thứ ba là ông Tokyo Sekwell, người Nam Phi. Thứ tư là hoàng thân Ali của Jordani. Thứ năm là nguyên phó tổng thư ký FIFA Jérôme Champagne, Pháp. Cuộc bầu chọn tân chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 2, 2016. Việc đình chỉ hoạt động bóng đá đối với hai ông Blatter và Platini diễn ra trong bối cảnh FIFA tiếp tục bị rung chuyển bởi các vụ bắt giữ những quan chức hay cựu quan chức bóng đá quốc tế bê bối tài chính. Mới nhất là vụ truy tố ông Eugenio Figueiredo, người Uruguay, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL ngày 23 tháng 12 vừa qua. Ông vừa bị Thụy Sĩ dẫn độ về nước theo yêu cầu của ngành tư pháp Uruguay. Với tội danh trốn thuế và rửa tiền, ông có thể lãnh án tù từ 2 đến 15 năm. Figueiredo cũng đang bị Hoa Kỳ đòi dẫn độ trong khuôn khổ cuộc điều tra về các vụ tham nhũng trong tổ chức FIFA. Ngày 13 tháng 11, 2015, Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế đã ra quyết định treo thi đấu tạm thời đối với các vận động viên Điền Kinh Nga vì những cáo buộc sử dụng doping có tổ chức. Với quyết định này, các vận động viên Điền Kinh của Nga có nguy cơ bị loại khỏi Thế vận hội mùa hè Rio 2016.
Tất cả bắt đầu từ việc công bố bản báo cáo của một ủy ban điều tra thuộc Cơ quan Chống Doping Thế giới AMA ngày 9 tháng 11 năm 2015. Bản báo cáo của AMA đã khuyến cáo là Điền Kinh Nga phải bị cấm mọi cuộc thi đấu, kể cả Thế vận hội Rio de Janeiro 2016, chừng nào Nga chưa cho thấy có đủ khả năng chống một cách có hiệu quả nạn doping. Tuy nhiên, IAAF chưa cấm các vận động viên Điền Kinh Nga tham gia Thế vận hội Olympic. Án kỷ luật này chỉ là tạm thời, nhưng cũng không có thời hạn cuối cùng. Vấn đề này sẽ được Hội đồng của Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế đưa ra tại phiên họp vào tháng 3 năm 2016 ở Cardiff, Anh Quốc. Giới chức chuyên môn thể thao đều đón nhận thông tin về vụ bê bối doping của Điền Kinh Nga với sự phẫn nộ đặc biệt. Tuy vậy, nhiều người không tỏ ra ngạc nhiên về chuyện này, vì đó chính là di sản của thời kỳ Liên Xô. Thể thao Nga là không chỉ chuyện của quốc gia, mà còn là vấn đề uy tín của cá nhân ông Putin. Người ta đã thấy đích thân Tổng thống Nga đã rất tích cực can dự, giám sát từ việc dự tranh quyền đăng cai đến việc tổ chức Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 và việc chuẩn bị cho Cúp bóng đá Thế giới 2018 để các vận động viên Điền Kinh Nga không bị lỡ kỳ Thế vận hội Rio 2016. Chính quyền Moscow trong suốt nhiều tuần qua đã nỗ lực dọn dẹp sân nhà để lấy điểm với quốc tế. Mới đây, ngày 17 tháng 12, toàn bộ ban lãnh đạo cơ quan chống doping của Nga đã phải từ chức.
Nhưng ngay cả Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế cũng bị dính vào vụ doping ở Nga, với hậu quả là ông Nick Davis, cánh tay phải của đương kim chủ tịch liên đoàn là ông Shevchenko, phải tạm thời rời khỏi chức vụ dưới áp lực của dư luận. Về phần người tiền nhiệm của ông Shevchenko là Lamin Diak, thì đang bị ngành tư pháp của Pháp truy tố vì tội tham nhũng, rửa tiền, do ông bị cáo buộc đã nhận tiền để nhắm mắt làm ngơ trước những vụ doping của các vận động viên Điền Kinh Nga. Tai tiếng cũng đã đeo bám đội tuyển bóng đá Pháp trong suốt nhiều tháng qua, đó là vụ Benzema, phủ một đám mây u ám lên giải vô địch châu Âu Euro 2016 sẽ diễn ra trên đất Pháp, sau khi đã cố bảo vệ cho tiền đạo số 1 nước Pháp, cuối cùng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Noël Le Cray ngày 10 tháng 12 vừa qua đã quyết định là Benzema không thể tiếp tục có mặt trong đội tuyển Pháp.
Benzema đã bị truy tố với tội danh đồng lõa mưu toan tống tiền và quan hệ với kẻ gian, vì anh bị nghi là đứng trung gian trong vụ tống tiền Valbuena đòi 150.000 euro đổi lấy một video clip quay cảnh ân ái giữa Valbuena với người bạn gái mà họ lấy được từ điện thoại di động của tuyển thủ Pháp. Cụ thể là Benzema bị cáo buộc đã thuyết phục đồng đội Valbuena là nên trả tiền cho những người kia nếu không muốn video clip nói trên bị lộ ra ngoài. Benzema thì đã bác bỏ cáo buộc đó, khẳng định anh chỉ muốn giúp bạn thôi, chứ không có ý khác. Sở dĩ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp buộc phải loại Benzema khỏi đội tuyển vì theo lệnh của tư pháp, anh không được phép tiếp xúc với Valbuena. Như vậy là rất có thể Benzema sẽ không thể thi đấu vòng loại giải vô địch châu Âu từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2016. Dầu sao thì đa số dân chúng Pháp, cụ thể là 82% số người được hỏi, trong một cuộc thăm dò do hai đài RMC và BFM TV, cũng không muốn Benzema trở lại thi đấu trong màu cờ đội tuyển quốc gia. Vụ Benzema đã trở thành gần như là chuyện quốc gia đại sự, nhất là kể từ khi Thủ tướng Manuel Valls lên tiếng đòi loại tiền đạo Pháp ra khỏi đội tuyển, kẻ chống người bên, ầm ĩ suốt năm.
Như vậy là 5 năm sau vụ đình công tại Cúp Thế giới Nam Phi làm bẻ mặt cả làng bóng đá Pháp, các tuyển thủ Âu Lam một lần nữa lại rơi vào khủng hoảng thật sự. Cho dù sự việc diễn tiến như thế nào, thì hình ảnh của đội tuyển Pháp sẽ bị sức mẻ và tệ hại hơn nữa, nó sẽ gây một tâm lý không tốt cho toàn đội khi Pháp bước vào đấu trường Euro 2016 trên sân nhà. Năm 2015 cũng đã được đánh dấu bằng một sự kiện làm giới hâm mộ bóng đá vô cùng tiếc rẻ, đó là đội tuyển Hà Lan bị loại khỏi vòng chung kết giải vô địch châu Âu 2016 tại Pháp. Một thảm họa đối với cường quốc bóng đá châu Âu này. Trong trận cuối cùng vào ngày 13 tháng 10, ngay tại sân nhà ở Amsterdam, đội tuyển Hà Lan, tiền vệ hạng 3 trong giải vô địch thế giới 2014, đã để thua đội tuyển Cộng hòa Séc một cách nhục nhã với tỷ số 2-3. Mà cho dù có thắng đi nữa, thì chiếc vé Euro 2016 cũng vượt khỏi tầm tay của các tuyển thủ áo da cam, bởi vì cũng trong ngày hôm đó đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến thắng Iceland với tỷ số 1-0. Giành được quyền tranh chung kết ở Pháp. Thất bại này lại càng cay đắng hơn đối với các cầu thủ xứ hoa tulip, bởi vì tại giải Euro lần này sẽ có đến 24 đội tham gia, tức là khả năng lọt vào chung kết lẽ ra là thuận lợi hơn trước đây. Hà Lan vắng mặt, trong khi những nước tí hon về bóng đá như Albania, Iceland hay Wales thì lại nắm được chiếc vé đi Paris. Như vậy là tính cho đến lúc đó đội Hà Lan đã thua tổng cộng 5 trận trên 10 trận, cho thấy là các tuyển thủ áo da cam đang hụt hơi và đã đến lúc phải trẻ hóa đội ngũ để mang lại một luồng sinh khí mới. Về môn rugby thì đội tuyển Nhật đã đi vào lịch sử với kỳ công hạ được Nam Phi, một trong những đội mạnh nhất hành tinh của chúng ta, tại giải vô địch thế giới 2015 ở Anh Quốc. Ngày 19 tháng 9, sau một trận thi đấu gây cấn ngoạn mục, các tuyển thủ xứ mặt trời mọc đã hạ đội tuyển được mệnh danh là Springbok với tỷ số 34-32. Đây được coi là một kỳ công vang dội nhất trong lịch sử của giải vô địch rugby thế giới, bởi vì Nhật Bản không phải là một đối thủ nặng ký, trong khi Nam Phi đã hai lần vô địch thế giới và đã được xem là một trong những đội có triển vọng đoạt chức vô địch ở Anh Quốc. Giải vô địch này đã kết thúc với chiến thắng của đội tuyển New Zealand, mệnh danh All Blacks. Vào năm 1924, Paris đã từng đón tiếp Thế vận hội mùa hè. Đúng 100 năm sau, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này có sẽ diễn ra lần nữa ở thủ đô Pháp hay không? Đó là điều mà Paris đang hồi hộp chờ đợi. Paris là một trong 5 thành phố ứng viên cùng với Los Angeles, Hoa Kỳ, Hamburg, Đức, Roma, Ý và Budapest, Hungary. Đến tháng 9, 2017, một trong 5 thành phố này sẽ được chọn làm nơi đón tiếp Thế vận hội mùa hè 2024.
Khi tung chiến dịch vận động cho Thế vận hội Paris 2024 vào ngày 25 tháng 9 năm nay, Ủy ban Thế vận Pháp đã tổ chức một cuộc tập hợp rất hoành tráng, quy tụ rất nhiều tên tuổi, không chỉ trong giới thể thao mà của cả các giới khác. Ted Riner, 8 lần vô địch nhu đạo thế giới, và danh thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới Tony Parker, hiện thi đấu tại Hoa Kỳ, đã đến để bày tỏ sự ủng hộ đối với Paris. Nhưng cho tới nay, theo một đài phát thanh tư nhân, Ủy ban Thế vận hội Pháp chỉ mới thu nhận được chưa tới 700.000 euro trên tổng số 10 triệu euro mà Ủy ban này kêu gọi đóng góp để hỗ trợ cho Paris tranh quyền đăng cai Thế vận hội 2024. Điều này cho thấy là công chúng Pháp dường như không mấy mặn mà với chuyện đón tiếp Thế vận hội ở thủ đô. Nên nhớ rằng Paris đã dự trù tới 60 triệu đô la cho ngân sách tranh quyền đăng cai, trong đó 30 triệu sẽ do nhà nước cấp, còn 30 triệu còn lại ban tổ chức Thế vận hội 2024 phải tự xoay sở, trong đó họ hy vọng người dân Pháp sẽ đóng góp 10 triệu. Như vậy là trong tháng riêng tới đây, ban tổ chức chiến dịch vận động cho Paris 2024 sẽ phải dốc sức để kêu gọi dân chúng Pháp hào phóng hơn, để đúng 100 năm sau, Thế vận hội sẽ trở về kinh đô ánh sáng. Cũng trong tháng riêng, họ sẽ công bố tên của những công ty đối tác sẽ tham gia tài trợ 30 triệu euro.
Về quyền Anh thì có thể nói sự kiện đáng chú ý nhất trong năm 2015 chính là trận đấu được mệnh danh là trận đấu của thế kỷ diễn ra vào ngày 2 tháng 5 2015 tại Las Vegas, bang Nevada, Hoa Kỳ, giữa hai võ sĩ hàng đầu thế giới Floyd Mayweather, người Mỹ, và Manny Pacquiao, người Philippines, để giành các chức vô địch Hội đồng quyền Anh thế giới, Hiệp hội quyền Anh thế giới và Tổ chức quyền Anh thế giới. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng của Mayweather, nhưng đúng theo dự đoán, đây là kết quả tính theo điểm, chứ không phải là hạ knock out. Gọi là trận đấu của thế kỷ quả là không ngoa, bởi vì chỉ riêng hai võ sĩ này đang nắm trong tay 20 chiếc vô địch thế giới và hơn 100 chiến thắng. Nhưng đã phải mất hơn 5 năm thương lượng gây go mới tổ chức được trận đấu đó, bởi lẽ hai võ sĩ này cho đến lúc đó vẫn coi nhau như là chó với mèo, thậm chí thường xuyên lên mạng chửi bới nhau. Hai nhà vô địch có lúc còn lôi nhau ra tòa, khi Mayweather cáo buộc Pacquiao dùng thuốc kích thích, bị Pacquiao kiện về tội vu khống. Dù bị thua, võ sĩ Philippines Pacquiao cũng đã bỏ vào túi 80 triệu đô la, còn võ sĩ Mỹ Mayweather thì được 100 triệu đô la, theo thỏa thuận 60-40 giữa hai bên, bất kể kết quả trận đấu.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Ngọc Hương biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Biển Đông năm 2016, Việt Nam cần làm gì với Lào, chủ tịch của ASEAN, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Et dans 150 ans và trong 150 tới, qua giọng ca của Raphael.
Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de ta première ride, de nos mauvais choix, de la vie qui nous baisse, de tous ces marchands d'armes qui votent les lois là-bas au gouvernement, de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie, du temps qui avance, de la mélancolie, la chaleur des baisers, de cette pluie qui coule, et de l'amour blessé, et de tout ce qu'on nous roule. Alors souris. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend, de leur signe de croix, de l'enfant qui se meurt, des vallées du tiers-monde, du salaud de chasseur qui descend le colon, de ce que t'étais belle, des rides arrachées, des années sans sommeil, 100 millions d'affamés, des portes qui se referment, de t'avoir vu pleurer. De la course solennelle qui condamne sans ciel, alors souris. Et dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a perdu. Allez, vidons nos bières pour les voleurs des rues, venir tous dans la terre, mon Dieu, quel déconvenu. Et regarde ces squelettes, nous regarde de travers, et ne fait pas la tête, ne leur fait pas la guerre, il ne restera rien de nous, pas plus que d'eux, j'en mettrai bien ma main.